This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài AM 1600. Thưa quý thính giả, thì trong chương trình ngay từ lúc này chúng ta sẽ gặp anh Tiến Dũng trong cái chuyên mục Kinh tế thị trường. Và chương trình này chúng ta sẽ được nghe anh Tiến Dũng mỗi buổi sáng từ thứ hai tới thứ sáu vào lúc 9:30. Và ngay từ bây giờ thì Thanh Hùng xin mến chào Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gọi là chào đến Thanh Hùng. Thanh Hùng khỏe không?
Dạ vâng, cảm ơn Tiến Dũng. Thanh Hùng rất là khỏe, cho nên bây giờ cũng đang tính hỏi Tiến Dũng thì lúc này thì trong ngày hôm nay thì cái thị trường của chúng ta như thế nào, màu xanh hay là màu mà chúng ta không muốn?
cái vấn đề một chút xíu problem, mình cũng xin lỗi quý vị thính giả như Thanh Hùng như thế này, tại vì cái máy nó đang nó bị frozen một xíu, nhưng mà Tiến Dũng cũng đang reboot nó trở lại. Hiện tại bây giờ thì thị trường chứng khoán màu đỏ, cái quý vị, cái lý do vì chúng ta biết rằng sáng ngày hôm nay thì gọi nói là Trung Quốc cũng gửi lại cái thông điệp gọi là cái ăn miếng trả miếng, cái quý vị. Cái vấn đề mà dầu thô thì nó cũng đã có một cái chiều hướng giảm rất là tốt, cũng nằm trong cái thuế mà Trung Quốc sẽ đánh lên Hoa Kỳ, đặc biệt vào 1 tháng 9 này. Và Dow Jones thì giảm rất nhẹ, giảm 18 điểm thôi, 26.233 điểm là điểm hiện tại, và Nasdaq thì giảm 15 điểm, hiện tại là 7.976 điểm. S&P 500 thì giảm 4 điểm, hiện tại là 2.918 điểm. T-note 15 là 1.59%. Dầu thô thì giảm 1 đồng 43 xu, một thùng dầu thô chỉ có 54 đồng 26 xu. 1 euro đổi được 1 đồng 11 xu, vàng thì lên được 6 đồng 60 xu. Một áo vàng hiện tại 1.519 đồng 30 xu. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.64%, vừa rồi cao nhất là 3.58%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.06%, vừa rồi cao nhất là 3.02%. Ở Việt Nam thì một Mỹ kim mua vào là 23.195 đồng, bán ra là 23.210 đồng. Vàng thì mua vào 41.350.000 đồng cho một lượng, bán ra là 41.750.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Vấn đề đầu tiên thì bản tin này có liên quan đến cái thuế quan của Trung Quốc sẽ đánh lên Hoa Kỳ vào 1 tháng 9, và tổng số tiền sẽ lên là 75 tỷ, tức là tổng số tiền hàng hóa của Trung Quốc, của Hoa Kỳ nhập vào Trung Quốc sẽ là 75 tỷ vào 1 tháng 9. Wow, cái chuyện này chúng ta thấy nó hơi bị tiểu nhân hả? Dùng cái từ này không có sai. Quý vị biết rằng Hoa Kỳ đã đưa ra cái thông điệp là sẽ đánh thuế lên những mặt hàng của Trung Quốc vào 1 tháng 9. Nhưng sau đó Tổng thống Donald Trump đã nhẹ tay lại là phải dời ra là 15 tháng 12. Thì Trung Quốc kỳ này không có nhẹ nhõm gì hết, đánh ngay ngày 1 tháng 9. Nhưng mà cũng không ngưng tại đó, cũng gửi thêm một thông điệp nữa rằng another will be happen vào 15 tháng 12. Tức là y chang những cái ngày mà Hoa Kỳ đưa ra. Hoa Kỳ đưa ra 1 tháng 9, nhưng sau đó propose trở lại, ngưng trở lại đến, dời lại đến 15 tháng 12. Và Trung Quốc nói rằng, ồ, không được, không có ngưng, tôi đánh luôn vào 1 tháng 9 là 75 tỷ, và sau đó 15 tháng 12 sẽ đánh một đợt khác nữa. Và trong đó có ngay cả dầu thô, và làm dầu thô đã giảm giá buổi sáng ngày hôm nay rất tốt, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến chiếc xe Volkswagen. Volkswagen sáng hôm nay họ recall đến 679.000 chiếc ở Hoa Kỳ, riêng về ở Hoa Kỳ. Và những chiếc xe Volkswagen này nó có bán ra thị trường vào năm 2011. Những cái đời xe từ năm 2011 và đến ngay những cái xe bây giờ. Cái lý do vì cái điện, ổ điện, hay là nói chính xác là cái board điện nó bị problem. Những chiếc xe này đó, hầu như những chiếc xe này nó bị problem là khi chúng ta biết cái xe quý vị chạy đó, chúng ta ngừng cái xe lại. Nếu mà cái cần số quý vị không có để là chữ park hay là chữ P đó, thì chúng ta không thể nào rút chìa khóa ra được. Nhưng cái trường hợp này lại khác, chúng ta có thể chạy, đang chạy, chìa khóa cũng có thể rớt ra. Không cần để park, rút chìa khóa cũng vẫn ok. Vậy thì nó rất là nguy hiểm thưa quý vị. Ngừng nguy hiểm và có thể là nó sẽ roll away những cái xe bị lật thì sau đó không cần biết, nhưng mà nó rất là nguy hiểm. Những cái xe có cái tên như là Jetta, Beetle, Beetle Convertible, Golf, Golf Sport Wagon và chiếc xe GTI. Những cái model này là model từ 2011 chính đời 2019. Quý vị nào có làm chủ chiếc xe Volkswagen đó thì chúng ta cũng liên lạc đến công ty dealer xe hoặc là chờ họ sẽ gửi giấy về để hẹn quý vị đến để sửa cái xe này lại quý vị. Một bản tin kế tiếp thì liên quan đến FedEx. FedEx là một cái công ty vận chuyển rất là lớn. Cách đây khoảng một tháng trước thì FedEx đã tuyên bố rằng họ đã ly thân đến Amazon. Ly thân nhưng còn dính dáng chút xíu. Chẳng hạn như họ nói là cái air vận chuyển về đường hàng không đó thì FedEx sẽ không có vận chuyển cho Amazon nữa, nhưng mà ground đó, ground delivery đó thì FedEx vẫn còn, tức là mới có ly thân thôi. Nhưng mà ngày hôm nay thì FedEx cũng nói rõ luôn là họ ly dị luôn, tức là hàng không hay là hàng đất cũng không có làm nữa, tức là vận chuyển bằng máy bay, ngay cả những chiếc xe vận chuyển hàng hóa cho Amazon, FedEx sẽ không có nhận nữa. Nhưng mà FedEx vẫn phục vụ những công ty khác, nhưng không phải là Amazon thôi. Biết trước những chuyện này sẽ xảy ra, Amazon đã củng cố công ty của mình, đặc biệt về cái delivery network rất là lớn cái việc. Họ xây một cái sân bay riêng, mua máy bay riêng, rồi đồng thời họ cũng đã chiêu dụ rất nhiều những cái công ty nho nhỏ, vận chuyển nho nhỏ có thể làm việc cho Amazon. Trước đây thì Dũng đã gửi chi tiết về bản tin này rồi, chúng ta chỉ bỏ vào Amazon 10.000, 20.000 nếu quên rồi, thì có thể làm được một cái công ty vận chuyển cho Amazon. Mặc dù FedEx cho biết rằng cái lợi nhuận hay là cái doanh thu của công ty này từ Amazon rất là thấp, không có nhiều. Như cái lời đồn đại trước đây là Amazon nuôi FedEx hay là USPS v.v. thì không đúng, vì cái doanh thu của total revenue cho riêng về Amazon không thôi đó chỉ có 1.3 trên tổng số revenue mà FedEx có trong năm 2018 thôi. Bản tin kế tiếp thì bản tin này phải nói một lời cảm ơn nhẹ đối với Trung Quốc, cái thưa vị, cảm ơn nhẹ thôi. Vì gas price, hôm nay quý vị thấy xăng giảm nhiều như vậy đó là cái lý do vì Trung Quốc cũng áp đặt cái tài thuế, cái tariff lên xăng dầu của Hoa Kỳ nhập vào Trung Quốc. Đơn giản, nếu mà không nhập vào thì Hoa Kỳ giữ cái xăng dầu đó lại thì nó gọi là tồn kho, hay là chúng ta gọi là cái surplus, thì surplus thì bán cho người dân thì nhiên phải giảm xuống thôi rồi, phải không? Thì thế cũng giảm được chút xíu, không biết đến khi nào, nhưng mà sáng nay giảm cũng rất mạnh. Nhưng mà xăng dầu sẽ rẻ nữa nếu không có cần thiết là phải không nhập vào Trung Quốc, nhưng mà xăng dầu chính nó cũng đã rẻ hơn năm ngoái rồi. Chỉ còn 2 tuần nữa thôi là chúng ta bước vào những cái ngày Labor Day weekend, nhưng mà xăng hiện tại bây giờ bị đổ đó, so với năm ngoái đó, nó rẻ hơn lên 25 cent cho một cà lông. Theo như AAA thì nó là cái mùa thu tới đây đó, chúng ta có thể đổ từ 2.40 xu sẽ xuống, từ 2.75 xu sẽ xuống còn 2.40 xu thôi. Lý do vì xăng dầu thật sự ra thì nó êm ấm như thế này, quý vị biết rằng xăng dầu nó rất là nhạy cảm, cái chuyện gì nó cũng có thể lên được. Một cơn bão nhẹ, một chiếc tàu dầu lung linh nó cũng đã lên xăng dầu rồi. Đặc biệt về năm nay, các nhà khí tượng cho biết rằng có khoảng 10 đến 17 cái trận bão sẽ đi vào Hoa Kỳ. Nhưng mà riêng về những cái tháng mà high peak đó, những cái tháng mà cao có bão nhiều nhất đó, là tháng 8 cho đến tháng 10. Và trong khoảng thời gian đó có 9 cơn bão sẽ đi vào Hoa Kỳ. Và 17 cái cơn bão này đã được đặt tên rồi. Xin lỗi, 9 cơn bão đó đã đặt Hoa Kỳ, trong khoảng đó là có 9 cơn bão đó. Thì bây giờ chúng ta đang nằm trong cái time frame đó. Vậy thì chúng ta nên cross the finger, nếu mà không có bão đó thì vào cái mùa thu tới đây thì chúng ta sẽ đổ xăng rất là rẻ. Theo như AAA cho biết, cái xăng chúng ta đổ có thể mùa bão không qua đó, cái sự mùa bão qua mà không đụng, không ảnh hưởng đó, thì chúng ta có thể đổ rẻ đến 30 cent cho một gallon, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay, bản tin nhắc nhở nhẹ đến quý vị. Quý vị biết rằng người Mỹ, đặc biệt người Việt Nam đó, thích xài tiền mặt. Nhưng mà tiền mặt trả vào cái xăng đó, thì họ không có tiền, nên họ dùng cái debit card. Và debit card hiện tại bây giờ, theo như cái report của Cyber Security Investigation, thì họ nói rằng không nên sử dụng cái debit card. Thí dụ nhắc lại là không nên sử dụng cái debit card cho những cái cửa tiệm, không nên dùng nhiều quá. Đặc biệt về cây xăng là tuyệt đối không nên sử dụng để mà đổ xăng. Hiện tại bây giờ có trên 5.300.000 cái thẻ tín dụng và thẻ debit card bị ăn cắp trên tổng số 35 triệu bang trên toàn Hoa Kỳ, và những cái thẻ này được bán on cái black market. Black market là sao? Chúng ta mua cái thẻ đó, lấy cái thẻ đó, trong đó có 1.000 đồng thì chỉ bán 100 đồng thôi. Anh mua, anh muốn làm gì chuyện của anh. Và cái người mua 100 đồng họ có thể sử dụng 1.000, 2.000, 3.000 trong cái thẻ đó. Rất là thoải mái. Vì thế, easy money. Hiện tại bây giờ có trên 51% người Mỹ sử dụng cái debit card cho đổ xăng. Và cái thống kê này là 100% accurate from cái gas buddy. Khi mà chúng ta biết rằng cái trả bằng cái debit card đó, thì chúng ta rất là dễ bị skim, tức là họ sẽ đọc được cái số pin number của quý vị, họ biết được cái số tất cả mật mã, rồi biết được số thẻ nữa, thì rất là đơn giản để làm một cái thẻ khác lấy tiền, như là gọi là đi vào một cái nhà không cửa, thì bị dễ lắm. Khi chúng ta biết, nhà băng cũng cho biết, mà những người mà expert đó, quý vị sử dụng hai cái thẻ, một cái là cái credit card, thẻ tín dụng, cái thứ hai là cái debit card, thẻ nhà băng. Thì khi mà chúng ta bị cái thẻ tín dụng mà bị mất đó, thì chúng ta dùng cái chữ là dispute, nhà băng sẽ trả lại chúng ta mất chỉ có 50 đồng thôi, không thể nào hơn 50 đồng nữa. Nếu mà chúng ta mất 1.000, 2.000, 3.000, không cần biết, chỉ có 50 đồng là chúng ta responsible chỉ có 50 đồng thôi. Trong khi đó cái debit card là chúng ta mất một cái rẹt có thể đến 500 đồng hoặc là hơn nữa. Vì khi mà mất một cái nó xài với ta, nếu mà người nào mà biết được đó, mở ra thấy cái phone nó thấy ô nó lấy tiền nhiều quá, thì gọi nhà băng stop lại, thì cái tiền nó mất rồi thì mất luôn, chứ nhà băng cũng không có ít khi nào mà trả lại cho bạn lắm, tại cái tiền nhà băng hoàn toàn không có trả được. Nó khó lắm, cái việc chúng ta dispute cỡ nào cũng rất là khó, và nó dài dòng mất thì giờ. Nhưng mà chúng ta, quý vị nào mà muốn xài thẻ debit card mà quen rồi đó, tôi thích thải tiền mặt, tôi không thích nợ đó, ok luôn. Nhưng mà chúng ta phải qua một cái platform khác, chẳng hạn như Apple Pay, Google Pay hay là Android Pay. Chúng ta save cái thẻ đó vào cái Android của Google, hay là vào cái Google Pay hay cái Apple Pay. Chúng ta trả thì nó qua như vậy, nó thanh lọc lại rất nhiều những cái rắc rối. Nhưng mà nhớ điều đó, hiện tại bây giờ cái chương trình này free, nhưng mà chỉ có 3% người Mỹ đang xài thôi. Trong khi đó 97% người khác, thì chúng ta nên suy nghĩ lại nếu ta xài cái debit card. Xin trở lại với lại Thanh Hùng.
Qua cái thông tin của Tiến Dũng vừa cho biết, thì cái triển vọng tương lai, nếu mà như trong năm nay theo dự báo là có 10 tới 17 trận bão vào Hoa Kỳ, mà nếu mà những cơn bão mà nó sẽ chậm đi hoặc là ít đi, mà chính xác là ít đi, thì cái vấn đề xăng của chúng ta sử dụng thì chắc chắn thì nó sẽ rẻ hơn. Và cộng thêm cái thông tin là cái vừa rồi Trung Quốc cũng đã giảm nhập khẩu về cái xăng dầu của Hoa Kỳ, cho nên là cái lượng tồn xăng, cho nên chính phủ cũng bán rẻ cho người tiêu dùng. Cái điều này nó làm cho chúng ta cảm thấy là nó rất là an toàn và vui. Nói chung đó, đây là một cái tín hiệu rất là vui, phải không Tiến Dũng?
Dạ vâng, đúng như vậy Thanh Hùng, vì chúng ta biết rằng cái xăng dầu nó cũng đọc được cái chỉ số người tiêu dùng nữa. Nếu mà xăng dầu lên quá thì người ta cũng hạn chế xài tiền. Còn nếu như xăng dầu mà thấp thì cái tháng đó họ đổ xăng thấp hơn thì họ dư tiền hơn, thì họ tiêu xài nhiều hơn. Cảm ơn Thanh Hùng rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, và nhưng không quên chúc Thanh Hùng quý vị có ngày thứ sáu cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, thưa Tiến Dũng, và cảm ơn Tiến Dũng đã chia sẻ những thông tin rất là quý báu trong cái chương trình talk show của sáng hôm nay, và cũng mến chúc Tiến Dũng những ngày cuối tuần bên gia đình thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Và xin hẹn Tiến Dũng trong chương trình lần tới.